Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh qua đề tài Đời Sau dựa trên thư Hy-bá chương 9 câu 27-28, Truyền Đạo chương 11 câu 9 câu 10 và chương 12 câu 6 câu 7. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Trở Về, sáng tác của Trần Thượng Chí qua tiếng hát Hồng Châu.
Trở về với mái nhà xưa, dạ từ quá khứ phôi pha, lạc loài biết mấy năm qua. Ôi thưa cha, con mang tội trong những ngày đói rách đau thương, lầm đường với lối ma vương. Trở về xé nát tâm ca, ngăn năn con xin Ngài hãy thứ tha. Ôi bao năm trường cha mong cha đợi, thâu canh đêm dài nguyện cầu không nguôi, nào áo nào giày nào nhẫn đeo tay, mau mau dọn tiệc vui mừng vui nào tay. Con đã mất rồi hôm nay lại gặp, con đã chết với mái nhà xưa, dạ từ quá khứ phôi pha, lạc loài biết mấy năm qua. Ôi thưa cha, con mang tội trọng những ngày đói rách đau thương, lầm đường thank you. lắm lúc đau điên, tình người đổi trắng thay đen, đọa đầy kiếp sống cô đơn. Ôi phong ba sương xa lạnh lùng, đường nào chỉ lối cho tôi, đường nào
vừa rồi là tiếng hát Hồng Châu trong ca khúc Trở Về của Trần Thượng Trí, và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh Đời Sau. Thi Thiên chương 144 câu 4 có một câu nói đến cái ngắn ngủi của đời người. Loài người giống như hơi thở, đời người như bóng bay qua. Và thư Hy Bá chương 9 câu 27-28 ghi như sau: theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét, cũng vậy Chúa cứu thế đã dâng mình chỉ một lần để xóa tội của nhiều người. Ngài sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để xóa tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho người chờ đợi Ngài. Sách Truyền Đạo chương 11 câu 9 câu 10 ghi như sau: hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu, hãy đi theo đường lối lòng mình muốn và nhìn xem sự mắt mình ưa thích. Nhưng phải biết rằng, vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét. Vậy khá giải sầu khỏi lòng ngươi và cất điều tai hại khỏi xác thịt ngươi, vì lúc thiếu niên và thì xuân xanh là sự hư không mà thôi. Trong Truyền Đạo chương 12 câu 6 câu 7, Solomon viết như sau: lại hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa trước khi dây bạc đứt và chén vàng bể, trước khi vò vỡ ra bên suối và bánh xe gãy ra trên giếng, và bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là đấng đã phú ban. Thi Thiên 144 câu 4 là một trong những câu kinh thánh được chuyển ngữ hay nhất từ cổ ngữ Hy Bá sang tiếng Việt, rất sát nghĩa mà giữ được hình thức của thi ca, thể hiện qua hai câu thơ 6 chữ vô cùng linh động: loài người giống như hơi thở, đời người như bóng bay qua. Hầu hết mọi người, nhất là những người có tuổi, đều nhận rằng đời người ngắn ngủi chóng qua, với nhiều hình ảnh ví sánh. Đời người như hoa phù dung sớm nở tối tàn, đời người như một giấc ngủ trưa, như bóng ngựa vụt qua cửa sổ, như đốm lửa nổ trong bếp than, thậm chí như một cái chớp mắt. Trước hết chúng ta nói đến cái ngắn ngủi của đời người. Vì đời người ngắn ngủi, nên vua Solomon trong sách Truyền Đạo chương 11 câu 9 câu 10 xác định ba chân lý sau đây. Vì đời người ngắn ngủi, cho nên vua Solomon có lời khuyên nên tận dụng thời gian ngắn ngủi đó để vui hưởng cuộc sống một cách có trách nhiệm. Khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu, hãy đi theo đường lối lòng mình muốn và nhìn xem sự mắt mình ưa thích. Mỗi người chịu trách nhiệm về cuộc đời mình, không thể đổ thừa cho hoàn cảnh. Mỗi người sẽ đứng trước tòa phán xét của Đức Chúa Trời, và lúc đó Ngài không với tư cách là đứng tạo hóa nữa, mà là thẩm phán. Phải biết rằng, vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét. Rồi vua Solomon kết luận: vậy khá giải sầu khỏi lòng ngươi và cất điều tai hại khỏi xác thịt ngươi, vì lúc thiếu niên và thì xuân xanh là hư không mà thôi. Từ hư không chỉ thị tính chất ngắn ngủi chóng qua, ngắn đến nỗi tưởng như không có. Đức Chúa Trời ban cho con người đời sống để vui hưởng. Chúng ta được phép đi theo đường lối lòng mình muốn và nhìn xem sự mắt mình ưa thích. Nhưng chúng ta phải chịu trách nhiệm về những chọn lựa của mình trước Đức Chúa Trời, vì Ngài sẽ là thẩm phán tối cao trong ngày chung cuộc. Đây là phiên tòa trung thẩm xứ đổ răng ghi trong Khải Huyền chương 20 câu 11 đến câu 15. Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng đấng đương ngồi ở trên. Trước mặt Ngài, trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết cả lớn và nhỏ đứng trước tòa và các sách mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như những lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa, sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn, sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Đó là Khải Huyền chương 20, câu 11 đến câu 15. Chúng ta thử nghĩ, nếu không có sự phán xét đời sau, thì con người sẽ sống ra sao? Người ta sẽ sống như thú dữ, sẽ sống tham lam ích kỷ, sẽ giành giật bất chấp đúng sai phải trái, vì chết là hết. Không tham lam thu gom vơ vét cho mình để tận hưởng tối đa là dại, vì chết là hết. Những người suy nghĩ như thế tự trong thâm tâm biết là không đúng, nhưng cám dỗ của tiền tài, danh vọng, lạc thú quá lớn khiến cho con người gạt bỏ mọi thức tỉnh của lương tri, tự lừa dối bằng ý tưởng không có đời sau, hay tự nhủ rằng để rồi từ từ mình sẽ sửa đổi, nhưng chuyện đó không bao giờ đến. Kinh Thánh cho biết đời sống hiện tại ngắn ngủi chóng qua, nhưng đó không phải là đời sống đích thật của con người trong ý định nguyên thủy bất biến của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tạo dựng con người cho cõi vĩnh hằng, chứ không phải chỉ cho cõi tạm trăm năm. Những ai nghĩ rằng đời người chỉ là trăm năm và không có đời sau là đã có một cái nhìn sai lạc rất nguy hiểm về con người và về đời người. Cái nhìn đó sẽ khiến con người lựa chọn cho mình con đường chỉ lo vun sới cho cuộc đời tạm bợ mà lãng quên tương lai vĩnh cửu. Cuối cùng, đi đến chỗ bị Đức Chúa Trời kết án hư vong đời đời trong chốn khổ hình. Người đời bảo rằng có vay có trả, không trả trong đời này thì trả trong cõi vĩnh hằng. Kinh Thánh là lời hằng sống của Đức Chúa Trời, là thẩm quyền duy nhất nói về con người và đời sau. Tuy nhiên, ngay cả đối với những người chưa đọc Kinh Thánh, chưa biết những chân lý mầu nhiệm trong Kinh Thánh về đời sau, thì trong một số trường hợp, lương tri con người cũng thôi thúc, chỉ hướng cho con người về cõi vĩnh hằng. Nếu chết là hết, nếu cuộc đời con người chỉ như ngọn đèn hết dầu, như ngọn nến hết sáp, thì tại sao con người sợ chết? Con người sợ chết vì lương tri con người cho biết rằng sau cái chết, họ phải đi vào một cảnh giới khác để phải giải quyết, để thanh thỏa sòng phẳng những sai trật, thiếu sót, những tội lỗi mình đã làm, đã gây ra trong cuộc sống trên dương gian. Trong các tang lễ, chúng ta thường thấy hiện tượng này, đó là người ta hay nói chuyện, tâm sự, kể lể với xác chết trong linh cữu. Có thể họ không tin là người thân còn hiện hữu trong cái xác lạnh cứng kia, nhưng họ vẫn cứ nói, vẫn tâm sự với người quá cố vì tin rằng người chết vẫn còn quanh quẩn đâu đây, vẫn hiện hữu ở một dạng khác, vô hình, nhưng có thể chứng kiến, thấy và nghe những lời kể lể tiếc thương đó. Nói cách khác, họ tin rằng người thân dù thân xác đã chết, nhưng phần tâm linh vẫn còn hiện hữu. Thi hào Nguyễn Du tin điều đó khi ông viết, chết là thể phách, còn là tinh anh. Nhiều người trong chúng ta cũng tin như vậy, và nhất là Kinh Thánh cũng khẳng định như vậy. Có lẽ câu hỏi thường xuất hiện trong tâm trí con người khi dự các tang lễ đó là, con người có linh hồn không? Khi chết linh hồn con người đi đâu? Có một thời điểm nào người chết sẽ sống lại không? Đây là những câu hỏi chỉ Kinh Thánh mới có lời giải đáp đầy đủ thẩm quyền. Vì Kinh Thánh là lời hằng sống của Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa toàn tri. Chúng ta có thể nói vắn tắt như sau. Kinh Thánh khẳng định con người là linh hồn sống, thân xác chỉ là căn nhà tạm, sẽ hư hỏng, sẽ đổ nát theo thời gian. Nhưng linh hồn tồn tại vĩnh viễn, vì linh hồn được tạo dựng bằng hơi thở linh thiêng của Đức Chúa Trời. Con người thật của mỗi chúng ta là linh hồn vô hình, không phải thể xác. Sau khi con người đầu tiên là Adam sa ngã, con người suy đồi, lương tri phần lớn bị che mờ, bị ma quỷ lừa dối đến nỗi chỉ còn biết cuộc sống trong thân xác, chỉ lo cho thân xác, coi thân xác là tất cả, mà quên lãng phần linh thiêng cao quý, trường tồn là linh hồn. Cho nên nhiều khi đã có những phán đoán rất sai lầm về người, gây ra những đau thương, đổ vỡ trong các mối quan hệ với nhau. Điều thứ hai chúng ta nói đến là linh hồn vĩnh cửu mới là con người thật. Đó là Truyền Đạo chương 12 câu 6 câu 7. Lại hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa trước khi dây bạc đứt và chén vàng bể, trước khi vò vỡ ra bên suối và bánh xe gãy ra trên giếng, và bụi tro trở vào đất y nguyên như cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là đấng đã phú ban. Hai câu kinh thánh quan trọng này nói về sự chết và đời sau sử dụng những từ liệu rất gợi hình, nói về cái chết đột ngột bất ngờ, dây bạc đứt, chén vàng bể, vò vỡ bên suối, bánh xe gãy trên giếng. Trong các đền đài vua chúa ngày xưa, đèn là một đĩa vàng treo bằng những sợi xích bạc đứt, chén vàng rơi xuống, ngọn đèn vụt tắt, căn phòng chìm trong bóng tối mênh mông. Cô thiếu nữ đang vác vò nước trên vai, bỗng trượt chân, vò nước rơi xuống bờ suối lởm chởm đá, vỡ toang, nước đổ tràn lan trên mặt đất. Bánh xe đang quay ngon trớn trên giếng bỗng gãy gục, gầu nước rơi xuống lòng giếng tối tăm sâu thẳm. Đây là hình ảnh cái chết bất ngờ của những cuộc đời đang hoạt động, bỗng nhiên ngã chết. Lời khuyên trong câu kinh thánh trên bảo rằng, hãy tưởng nhớ hay hãy nhớ đến đấng tạo hóa trước khi cái chết bất ngờ đến. Người ta bảo rằng sinh hữu hạn, tử vô kỳ. Hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa trước khi dây bạc đứt và chén vàng bể, trước khi vò vỡ ra bên suối và bánh xe gãy ra trên giếng và bụi tro trở vào đất y nguyên như cũ. Tất cả mọi người đang sống biết mình sẽ chết, nhưng điều kỳ lạ là rất ít người để dành thì giờ chuẩn bị cho cái chết chắc chắn sẽ đến đó. Kinh Thánh cũng cho biết khi chết, thân xác con người sẽ trở về với cát bụi. Nhưng còn thần linh hay linh hồn ra sao? Câu 7 ghi, bụi tro trở vào đất y nguyên như cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là đấng đã phú ban. Chúng ta có thể rút ra những chân lý quan trọng sau đây. Thứ nhất, tất cả chúng ta đều sẽ chết, nhưng đó không phải là kết thúc đời người. Sự chết của thân xác chỉ là cánh cổng tiễn đưa con người thật là phần linh hồn linh thiêng đi vào cõi vĩnh hằng. Thứ hai, thân xác trở về cát bụi, nhưng thần linh hay linh hồn sẽ trở về nơi Đức Chúa Trời là cõi vĩnh hằng để chịu phán xét. Như vậy, chết không phải là hết, chết mới là khởi đầu cuộc sống trong cõi vĩnh hằng ở một trong hai số phận đời đời, hoặc là hưởng phước đời đời, hay là bị khổ hình đời đời. Thứ ba, con người đang sống, vì thế cần phải chuẩn bị cho ngày từ giã trần gian tạm bợ để đi vào cõi muôn đời. Mà câu kinh thánh trên bảo rằng, hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa, hay hãy nhớ đấng tạo hóa, nghĩ đến Ngài, quan tâm đến những giáo huấn của Ngài trong kinh thánh, đừng gạt bỏ Ngài sang bên lề cuộc đời, vì sớm muộn gì, chắc chắn mỗi người sẽ phải đối diện với Ngài. Điểm thứ ba chúng ta nói đến là giải pháp cứu rỗi viên mãn. Kinh Thánh khẳng định những chân lý tối quan trọng sau đây về sự chết, đời sau và phương án cứu rỗi được ghi trong thư Hy Bá chương 9, câu 27-28. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Cũng vậy, Chúa cứu thế đã dâng mình chỉ một lần để xóa tội của nhiều người. Ngài sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để xóa tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho người chờ đợi Ngài. Đó là thư Hy Bá, chương 9, câu 27-28. Chân lý thứ nhất, tất cả mọi người đang sống trong thân xác rồi sẽ chết. Chân lý thứ hai, sau khi chết, mọi người sẽ bị Đức Chúa Trời là thẩm phán công chính duy nhất phán xét. Thẩm phán là con người có nhiều sơ suất và lầm lỗi, nhưng thẩm phán là Đức Chúa Trời thì không thể có lầm lỗi, vì Ngài là đấng toàn tri, không gì có thể giấu được Chúa, kể cả những động cơ thầm kín. Chân lý thứ ba, cái chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập hình là một thực tại và là một sự kiện lịch sử để hoàn tất phương án xóa tội và cứu rỗi loài người, nhưng chỉ linh nghiệm và được áp dụng cho cá nhân nào đặt lòng tin vào phương án cứu rỗi đó. Chân lý thứ tư, trong ngày tận thế, Chúa Giê-xu, sẽ trở lại tiếp đón những người tin Ngài. Tất cả những người tin Chúa nhưng qua đời sẽ sống lại với thân xác mới, toàn hảo, thích nghi với thiên đàng để hưởng phước viên mãn của sự cứu rỗi. Những người không tin cũng sẽ sống lại để bị phán xét. Sự phục sinh của người chết là chân lý nền tảng trong Cơ Đốc giáo, vì nếu không có sự sống lại, không có sự phán xét, cũng như không có sự ban thưởng trong đời sau, thì cuộc đời đầy bất công này là một sự phi lý lớn lao, nghiêm trọng hơn hết. Tuy nhiên, tin lành hay tin mừng lớn hơn hết cho con người đã và đang được Hội Thánh nỗ lực loan báo suốt 2.000 năm qua, và đó là con người có thể chuẩn bị chu đáo toàn vẹn cho đời sau bằng quyết định dừng bước, ăn năn và đặt lòng tin vào phương án cứu rỗi toàn hảo đã hoàn tất của Đức Chúa Trời cách đây 2.000 năm qua sự hy sinh chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập hình. Tin mừng cứu rỗi của Đức Chúa Trời được gồm tóm trong một câu kinh thánh kỳ diệu: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư vong mà được sự sống đời đời. Đó là Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16. Nhiều người đã đáp ứng với tin mừng này, nhưng rất tiếc vẫn còn rất nhiều người thờ ơ. Đây là lời mời cho mọi người với một điều kiện đơn giản là phải dừng bước, ăn năn tội trong tư tưởng, trong lời nói, trong hành động và đặt lòng tin nơi cái chết hy sinh hiến tế của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập tự giá để tội được tha và linh hồn được cứu.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.